Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ráng cố gắng coi như là hướng dẫn cho quý Phật tử tu 2 ngày cho quá thành công ha. Rồi như vậy thì trong 2 ngày qua quý Phật tử tu, quý Phật tử thấy còn thích tu nữa hay không?
Dạ.
Quý Phật tử muốn chúng tôi trở lại để hướng dẫn cho quý vị tu nữa không?
Dạ.
Như vậy thì không dám hẹn là lúc nào, thời gian nào, nhưng mà đủ duyên thì chúng tôi sẽ trở lại và hướng dẫn cho quý Phật tử tiếp tục tu học ha. Tu làm sao mà để mình thành mình về cõi Phật rồi nhưng mới thôi, chứ còn mình chưa có về cõi Phật thì vẫn tiếp tục phải tu, tu cho đến khi nào về cõi Phật rồi, lúc bấy giờ cũng về cõi Phật cũng tu, nhưng mà tu kiểu khác ha. À, giờ ở đây mình tu kiểu khác. Tu ở đây là mình mong muốn để vẽ cho mình một con đường để mình đi đến Tây Phương Cực Lạc. Rồi đến Tây Phương Cực Lạc rồi đó là tiếp tục tu để thành những bậc bất khối chuyển Bồ Tát, để trở lại những cõi Ta Bà, những cõi đau khổ để độ cho chúng sanh. Thì như vậy mình phải cố gắng, không ai cứu chúng sanh thì mình phải cố gắng là để cứu chúng sanh, để mình thay thế cái chư Phật chư Bồ Tát để mình đi cứu độ cho chúng sanh. Rồi nếu vị nào mà phát nguyện coi như là để mà đi vào ở nơi các cái địa ngục để mà giúp cho ngài Địa Tạng một tay, thì quý vị khi mà thành Bồ Tát rồi đó thì ngài Địa Tạng cũng Bồ Tát, mình cũng Bồ Tát, mình Bồ Tát mới thành sau thì mình là Bồ Tát em, còn ngài Địa Tạng Bồ Tát thành trước thì gọi là Bồ Tát anh. Thì như vậy đó là quý vị nào để phát tâm đi vào trong địa ngục để giúp cho ngài Địa Tạng một tay thì mình cứ vào trong đó, rồi mình nói sư huynh tránh ra để em giúp cho huynh một tay, được không?
Được
chứ, thì mình cũng Bồ Tát, ngài cũng Bồ Tát, nhưng ngài Bồ Tát trước là Bồ Tát anh, còn mình Bồ Tát sau là Bồ Tát em, phải không? Đó thì chỉ có vậy thôi. Thì thưa tất cả quý vị, hồi trưa cái buổi học giáo lý hồi trưa thì chúng tôi nói về con đường tu Bồ Tát hạnh thành Bồ Tát đạo. Thì như vậy Bồ Tát hạnh thành Bồ Tát đạo hồi trưa đó là chúng ta mới học qua những vị Bồ Tát và chư vị Phật cũng đều có phát cái nguyện chung, đó là tứ hoằng thệ nguyện, và phát cái lời nguyện riêng. Như ngài Đức Quán Thế Âm cũng có 12 lời nguyện trong Phổ Môn, rồi ngài Đức Phật Dược Sư cũng có 12 lời nguyện trong Kinh Dược Sư, Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, vân vân. Còn Đức Địa Tạng thì nguyện gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, phải không? Khi nào mà địa ngục chưa trống, ngài không bao giờ thành Phật được, ngài không bao giờ lên ngôi chánh giác để mà ngồi ở đó. Đó, cho nên địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Khi nào chúng sanh mà độ tận hết rồi thì mới là chứng Bồ Đề. Chứng Bồ Đề có nghĩa là chứng quả vị Phật. Đó là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì như vậy thưa tất cả quý vị, bây giờ đó là cái nguyện chung là tứ hoàn thệ nguyện. Đó. Còn nguyện riêng thì mỗi người đều có một cái nguyện. Thí dụ bây giờ quý Phật tử ở đây cũng phải phát một cái lời nguyện. Thí dụ con là Phật tử Nguyễn Thị A phát danh Diệu B. Có không? Ở đây có A phát danh Diệu B không nào? Con là Phật tử Nguyễn Thị A phát danh Diệu B xin được phát nguyện, sau khi vãng sanh về cõi Cực Lạc rồi, cố gắng tinh tấn tiến tu để đạt đến bậc bất thối chuyển Bồ Tát, con sẽ hoằng đáo Ta Bà, tức là trở lại Ta Bà để cứu độ cho chúng sanh. Có chưa? Có phát nguyện chưa? Dạ, coi bộ phát nguyện coi yếu quá nghe. Mình phải phát nguyện, mình về cõi Phật hay Di Đà, mình phải phát nguyện để trở lại độ sanh. Quý Phật tử đừng có sợ mệt nhọc, tại vì mình đã là Bồ Tát rồi thì mệt cũng như không mệt ha. Cho nên hàng Bồ Tát thì được đi vào trong cái bát nhã. Tất cả hàng Bồ Tát được vào trong các bát nhã, còn hàng Phật tử của mình chưa được vào bát nhã. Quý Phật tử biết bát nhã không? Bát nhã là gì? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, mệt tức là không mệt, không mệt tức là mệt, phải vậy không? Đó, như vậy hàng Bồ Tát, hàng Bồ Tát thì ta nên là vào sắc tức thì không, không tức thì sắc, còn mình á, mình á không thì sắc không à, chứ không có thể mà không được, hay cái nào cũng được hết. Nhưng mà thì thưa tất cả quý Phật tử, sở dĩ các hàng Bồ Tát người ta đi độ sanh mà người ta không thấy đau khổ, không thấy mỏi mệt là vì, là vì sao? Là vì ngũ uẩn giai không. Là vì các ngài thấy ngũ uẩn giai không chứ không ngũ uẩn giai có. Còn mình á, sở dĩ mình thấy có mệt, mệt nhọc có, mệt mỏi vân vân và vân vân là vì mình ngũ uẩn giai có, cho nên mới mệt. Còn các ngài Bồ Tát á là ngũ uẩn giai không, cho nên các ngài không thấy bệnh nhập gì hết. Ngũ uẩn giai không là cái gì? Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn hay là ngũ ấm là giống nhau. Ấm với uẩn giống nhau, hai thứ, hai danh từ khác nhau nhưng mà một ý nghĩa. Thì như vậy ngũ uẩn là gì? Ở đây ai biết ngũ uẩn này?
Sắc tưởng thọ hành thức.
À, như vậy là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. À, tại sao gọi là uẩn? Uẩn tức là tất cả những sự chứa nhóm. Chỗ này gọi là chỗ chứa nhóm tất cả những cái thứ đó vào, cho nên gọi là uẩn. À, như vậy thì cái chỗ mà đã chứa nhóm vào thì nó có cái gì chân thật hay không? Hoàn toàn không chân thật. Nó đã có khả năng chứa nhóm vào thì nó có khả năng nó tan ra, phải vậy không? Đó là việc đương nhiên, nó chứa nhóm được thì nó có sẽ tan hoại được. Thì như vậy cho nên hàng Bồ Tát là ngũ uẩn hay không? Cho nên ở trong Bát Nhã Tâm Kinh á, nói sao? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã. Hành thâm là sao? Thực hành sâu sắc về Bát Nhã. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Chúng ta tự thấy chưa? Các hàng Bồ Tát là ngũ uẩn dài không. Cho nên bây giờ mình tiến tu đạo nghiệp, sanh về Tây Phương Cực Lạc, tiếp tục tiến tu để thành những bậc bất thối chuyển Bồ Tát, trở lại những cõi Ta Bà để độ cho chúng sanh. Thì khi mình là Bồ Tát trở lại đây rồi thì cũng là ngũ uẩn dài không. Thì ngũ uẩn dài không thì chẳng thấy có cái gì mệt, mà chẳng có cái gì mà không có cái gì gọi là vui, mà chẳng có cái gì là buồn, mà cũng chẳng có gì mệt, mà cũng chẳng có gì sung sướng hết, rất là bình thường. Cho nên đó là ngũ uẩn dài không. Còn mình bây giờ đó là ngũ uẩn dài có, cho nên vì chỗ có này cho nên mình mới đau khổ. Nếu như ngũ uẩn dài không thì không đau khổ, vì ngũ uẩn dài có cho nên đau khổ. Có sắc, có thọ. Ha, thọ là cái gì? Lãnh thọ. Ha, thọ cái gì? Thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui. Mình đi ra được, đi ra đường bị người ta chửi, người ta mắng mình, nếu như mình không thọ thì có khổ không? Nếu như không thọ thì không khổ, mà mình lãnh thọ vào là mình khổ liền ngay lập tức, là vì mình thấy mình ngũ uẩn dai có cái thân ngũ uẩn này cho nên bị người ta chửi. Nếu mình không thấy mình thì không thấy có người ta chửi, rất là bình thường. Đó là hàng Bồ Tát như vậy. Còn mình là luôn luôn lúc nào cũng thấy mình, nó chẳng những thấy mình không, mà nhiều khi đó là quý Phật tử biết không, có những người ta chửi mình còn lấy cái máy thâu băng để thâu vào để chi? Để đem về nhà mình nó mở ra cho gia đình mình làm chứng. Đây rõ ràng hôm nay là cái con A con B nó mới vừa chửi tôi này, tôi có thâu băng rõ ràng này, không có phải là không có dễ từ chối được đâu. Rồi đem về mở ra tưởng làm sao, nó chửi tiếp. Thì chứ sao, hồi nãy nó chửi làm sao thì bây giờ mở ra nó chửi lại, đúng không? Ra vậy chứ, phải không? Như vậy thì bây giờ mình vô tình nó đã chửi một mình nghe đã ớn rồi, mà còn thâu băng đem về mở cho gia đình mình nghe cho nó chửi trở lại nữa. Thì quý Phật tử thấy cái này là mình người có trí hay là người ngu nè? Đó, thấy không, mình là ngu chứ không phải có trí. Phải chi nó chửi thì mình bỏ mình đi chỗ khác đi, nó đã chửi mình đã nghe không chịu không nổi rồi, còn thâu băng đem về cho nhà mình nghe nữa rồi nó chửi lại lần thứ hai. Đó, quý Phật tử thấy không? Đó, thì như vậy vì lý do sở dĩ mình có thâu băng là vì mình ngủ quẩn dài có, cho nên mình thấy có mình, có ta, có người chửi mình, cho nên mình thâu băng để đem về mình nghe tiếp. Như vậy thì bây giờ Phật tử mình đã học và hiểu, thì như vậy bây giờ mình cố gắng thực tập làm sao để ngũ uẩn dai không. Mà hễ ngũ uẩn dai không thì độ nhất thiết khổ ách, còn ngũ uẩn dai có thì không thể độ nhất thiết khổ ách được. Độ là gì? Độ cũng có nghĩa là giúp đỡ, mà độ cũng có nghĩa là vượt qua. Nếu là ngũ uẩn dai không thì mình mới vượt qua được hết tất cả mọi khổ ách, còn chưa có ngũ uẩn dai không thì mình không vượt qua được cái này, là vì mình còn bị người ta chửi, mình còn nghe, là vì có cái thân ngũ uẩn này cho thân ngũ uẩn này nó nghe. Còn nếu như mình xem cái thân ngũ uẩn này là không có gì hết thì thân này nó sẽ không nghe, mà không nghe thì người ta nói mình điếc phải không? Nghe chứ, người ta chửi mình phải nghe chứ. Nghe nhưng mà không chấp, nghe nhưng mà không chấp, chứ không thể nói người ta chửi mình không nghe làm sao không nghe được. Mình còn lỗ tai còn rước mà làm sao mà không nghe, phải không? Thì như vậy lỗ tai mình còn rất là good, nghe rất là good, làm sao mình không nghe được? Nghe, nhưng đừng chấp vô cái lời đó thì tự nhiên mình không có cái gì phiền não hết. Đó. Còn nếu như nghe mà chúng ta vướng vào trong cái chỗ đó là chúng ta bị đau khổ liền. Cho nên chúng tôi biết có một người, có một cái câu chuyện, một người nữ thì khi ra đời và lớn lên đến tuổi vị thành niên thì cái cô này cô không có thích lập gia đình. Cô muốn ở như vậy, cô muốn ở một mình vậy, cô không thích lập gia đình. Thì cô ở một thời gian thì bị những người bà con chung quanh hàng xóm đó, người ta mới nói qua nói lại. Ta nói làm sao? Ta nói là đồ con, thứ con gái ế chọc. Chứ bây giờ cô ta nghe lọt vào lỗ tai cái bắt đầu mới suy nghĩ rằng mình không phải là dạng ế chồng, là tại vì mình muốn ở vậy chứ không phải là dạng ế chồng. Được rồi, các người hãy thấy để mà coi tôi coi ở ế chồng cỡ nào. Thì như vậy con ta giận quá, kiếm một anh nghe lời nói của người khác. Bây giờ bắt đầu sao giận quá thì kiếm một anh, thay vì mình ở vậy cho nó sung sướng, phải không? Bây giờ quý Phật tử biết tại sao mà Đức Phật Ngài nói thế giới này là khổ không? Thế giới này khổ là gọi thế giới gì thưa quý vị? Bây giờ ai nói cho đúng? Ta bà phải không? Đúng 100%. Đức Phật Ngài nói thế giới này là thế giới ta bà là khổ. Như vậy thì quý Phật tử thấy nếu ta mà không có bà có khổ không? Như vậy thì mấy anh đừng có mừng nghe này. Như vậy thì nếu ta mà không có ông có khổ không? Đó, quý Phật tử thấy không? Đức Phật Ngài nói rất là hay. Ta bà là khổ, hễ ta với bà là khổ. Mà ta không có bà là không khổ, chỉ còn ta với ta thì không có khổ. Thấy không? Quý Phật tử thấy. Thì như vậy thì cái câu chuyện này, thì cái cô này cổ bắt đầu cổ lấy một ông chồng. Lấy một ông chồng thì cô này thật ra cổ không ai muốn có con. Thì cổ ở dân chồng một thời gian cũng lâu mà không có con. Thì bắt đầu bà con tiếp tục lại nói nữa. Nói nữa họ nói sao? Bắt đầu họ nói là cây độc không trái, gái độc không con. Rồi cũng lọt vào tai của cổ, cổ nghe được. Bây giờ cổ cũng giận quá, cũng nói mình cũng phải là cái hàng độc. Hàng này đâu phải hàng Trung Quốc đâu mà độc đâu quý vị. Hàng này là mấy in USA mà làm sao mà đọc được à. Thì cô ta nghĩ đây không phải hàng Trung Quốc, mình không phải dạng hàng Trung Quốc cho nên không có bao giờ có đọc hết. Thì cô ta giận quá. Bây giờ cô ta làm hơi 4 đứa con đó. Bây giờ bị giận quá, giận quá cho có 4 đứa con. Thì lúc bây giờ lúc có 4 đứa con rồi á thì ông xã lại có mèo mỡ nữa. Lúc bây giờ anh ông xã là có mèo mỡ là đi tìm mèo tìm mỡ đủ thứ hết, mà các ông này chắc chưa quy y đó. Nếu mà có quy y là chắc không có đâu. Thì bây giờ anh này là anh có mèo mỡ rồi, bắt đầu cô ta mới khổ nè. Vừa chồng đi mèo mỡ, vừa mình phải mang 4 người con như thế này, phải nuôi 4 người con như thế này. Như vậy quý Phật tử thấy không? Mình chỉ nghe một lời nói của người ta thôi là gây tạo cho mình đau khổ. Nếu như mình đừng nghe lời người ta thì mình sống một cách bình an, bình thường với một cái cách sống của mình. Còn bây giờ mình chỉ nghe một lời nói qua một cái là bắt đầu là mình làm cho mình gây xáo trộn để cho mình sẽ bị đau khổ, người khác không bị đau khổ. Thí dụ như mấy người chung quanh hàng xóm họ nói như vậy đó, thì họ có tới họ dùng khổ giúp cho mình không? Không bao giờ, không có. Cho nên vì bị mình nghe tiếng của bên ngoài, không có quay vào với tiếng nghe của chính mình, mà mình cứ nghe những thứ bên ngoài cho mình, cho nên mình bị đau khổ. Rồi. Như vậy thì quý Phật tử thấy, nói về hàng Bồ Tát, thì 4 cái đại thệ nguyện đó, thì quý Phật tử đã học hồi trưa rồi, quý Phật tử hiểu rồi. Nhưng mà các hàng Bồ Tát còn phải tu cái gì, tu hạnh gì thưa quý vị? Tu mấy hạnh nữa? Nếu là hàng Bồ Tát còn phải tu mấy hạnh nữa? Đó là tứ hoàn thệ nguyện thôi. Đó là hàng Bồ Tát phải thực hành tứ hoàn thệ nguyện. Nhưng mà còn mấy cái hạnh nữa, mấy cái gì nữa để các hàng Bồ Tát tu đây nè? Ai nhớ nè? Cái gì hạnh nè? Hả? Võ Hiền hạnh nguyện hả? Hạnh nguyện 10 hạnh Võ Hiền. Cái đó là thập đại nguyện của ngài Võ Hiền. À, thập nguyện của ngài Võ Hiền cũng giống như là 12 lời nguyện của Đức Quan Thế Âm. À, quý Phật tử nhớ nghe. Nhưng mà tất cả các hàng Bồ Tát đều thực hành lục độ. Đó, lục độ. Chỗ này gọi là lục độ vạn hạnh. Không có hàng Bồ Tát nào mà không thực hành, không thi hành lục độ vạn hạnh được. Nếu không thực hành cái lục độ vạn hạnh này thì không thể gọi là Bồ Tát được. À, thí dụ như quý Phật tử cũng có thể làm Bồ Tát. À, Bồ Tát nhỏ thì lục độ vạn hạnh chưa có thực hành hết ha. Thì nếu mà quý vị mà muốn niệm mà này, Nam Mô Ta Bồ Tát. À, Ta Bồ Tát là mình á, mình là Bồ Tát. Còn nếu mà nói Bồ Tát mà của hàng Bồ Tát lớn phải là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát rồi Ma Ha Tát nữa thì gọi là Bồ Tát lớn. Thì thưa tất cả quý Phật tử, nói về vấn đề Bồ Tát thì quý Phật tử phải rõ hàng Bồ Tát luôn luôn phải thực hành áp dụng lục độ vạn hạnh. Quý Phật tử nhớ lục độ vạn hạnh, chứ đừng nói về nhà rồi nói không biết tôi tới chùa tôi nghe ông thầy ông giảng cái gì mà Bồ Tát mà tu cái gì mà có lục đục ở trong đó. Lục độ chứ không phải lục đục nghe. Nhớ kỹ à. Thầy có nói lục đục à. Ừ. Rồi như vậy thì lục độ đó là cái gì? Lục độ có nghĩa là sáu độ. Sáu cái độ này để mà thành lập được một vị Bồ Tát. Thành lập được vị Bồ Tát. Sáu độ đó là gì? Thứ nhất là bố thí độ. À, thứ hai là trì giới độ. Thứ ba là nhẫn nhục độ. Thứ bốn là tinh tấn độ. Thứ năm là thiền định độ. Thứ sáu là quên rồi. Thiền định rồi nó có gì thưa quý vị? À, như vậy thì có thiền định là chắc chắn có trí huệ. Thứ sáu là trí huệ độ, phải không? Như vậy thì tất cả hàng Bồ Tát đều phải trải qua sáu cái độ này. Thứ nhất là bố thí độ. Bố thí độ để bố thí để độ sang tham. Sang tham chứ phải sang giàu. Sang này là sang tham, tức là keo kiệt bỏng sẻn đó, gọi là sang. À, không phải sang giàu nha. Bố thí để độ sang. Này cái này là Phật tử chánh tông rồi nghe. Ừ. Bố thí để độ sang tham. Bố thí để độ cho, để vượt qua cái sang tham, tức là sang tham keo kiệt và bỏng sẻn. Nếu muốn hết keo kiệt bỏng sẻn thì cần phải bố thí thì mình mới độ được, độ tức là vượt qua được cái sang tham. À. Phần thứ hai là trì giới. Thì như vậy trì giới, đây là hàng Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát cũng phải trì giới. Bố thí không trì giới không thể làm việc bố thí được. Quý Phật tử nghĩ coi, có người nào bố thí mà đi ăn trộm để bố thí hay không? À, như vậy thì nó trái với luật của Phật pháp. Không thể đi ăn trộm để mà bố thí, cho nên vì lý do bố thí cần phải giữ giới, không thể đi ăn trộm để mà nói thầy ơi con thấy cái chú kia chú khổ quá mà con nó thì con cũng có tiền để giúp cho chú thôi, để chắc tối nay con đi nhà băng con lục rồi về để con giúp. Không được, trước khoát không được. Bố thí mà không trì giới thì không có kết quả, cho nên bố thí cần trì giới. Thì quý Phật tử thấy hàng Bồ Tát luôn luôn thực hành lục độ vạn hạnh, mà từ cái bắt đầu thứ nhất cho tới thứ sáu là nó có liên quan đến với nhau hết, nó liên kết đến với nhau hết, cho nên đó là vấn đề hàng Phật tử của chúng ta. Thì hồi trưa quý vị đã học cái phương pháp gọi là niệm Phật cầu vãng sanh, là mình tự mình trở về nhà, mà trở về nhà rồi đó là về Tây Phương Cực Lạc, là bây giờ tiếp tục tu hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh. Thì bây giờ hạnh Bồ Tát là có bốn hoàn thể nguyện, rồi bây giờ tiếp tục phải có lục độ vạn hạnh, là sáu cái phương pháp để mà thành lập ra được một vị Bồ Tát. Thì thứ nhất đó là bố thí. Rồi, bây giờ bố thí chia ra làm hai phần. Phần nào với phần nào quý Phật tử chia dùm cho thầy coi nè. Bố thí ở trong với bố thí ở ngoài. Không biết cái gì ở trong mà cái gì ở ngoài để bố thí này ha. À, như vậy thì bố thí chia ra được thành hai phần. Một là tài thí. Hai pháp thí. Đúng. Trời, quý Phật tử biết mà không dám nói, sợ nói sai mắc cỡ. Không. Bố thí chia ra thành hai phần. Một là tài thí, hai là pháp thí. Như vậy thì ai là tài thí, ai là pháp thí? À, như vậy thì hàng Phật tử cần phải có tài thí. Rồi quý thầy là phải pháp thí. Nhưng tu hạnh Bồ Tát thì cần cả luôn tài thí và pháp thí. À, chứ đâu phải khi nào mà cần tài thí đi kiếm quý Phật tử nè, lại đây nè, con tài thí đi, còn thầy là pháp thí nè. Đâu có được, phải không? Tức là bố thí cần có tài thí và pháp thí. Nhưng mà cái phần chánh á, là tài thí là cũng thật ra là nói về bên hàng Phật tử là nhiều. À, còn quý thầy đó là tối ngày cái đi giảng không mà đâu có làm giờ nào đâu, phải không? Thành ra quý thầy chỉ đó là học giáo lý của Đức Phật để tự áp dụng cho mình và đem cái giáo lý đó để ra để hướng dẫn lại cho tất cả hàng Phật tử của chúng ta để cùng nhau chúng ta nghiên cứu và tu học. Như vậy thì cái phần đó là phần đầu tiên nhất là bố thí. Thì bố thí chia ra là hai phần, tài thí và pháp thí. Nhưng ở trong cái bố thí này chia ra thêm nữa, nó có tài thí còn chia ra thành hai phần nữa là cái gì nãy ở trong ở ngoài đó. Đúng rồi. Tức là bố thí mình có được gọi là cái tài thí á, là nó có hai phần, tức là nội tài và ngoại tài. Nội tài có nghĩa là ở trong cơ thể của mình, khi những người nào ta cần, nếu mình có khả năng thì giúp cho họ, thì cái đó gọi là nội tài. Còn ngoại tài tức là những cái ngoài thân của mình, như là tiền bạc hột xoàn. Ủa sáng được hả quý vị? Mình đã nói là ngoại tài mà, thì hột xoàn hay đô la gì cũng phải bố thí chứ, phải không? Rồi như vậy thì ngoại tài đó là thuộc về những thứ ở bên ngoài, tiền bạc tài của hột xoàn vân vân, rồi nước non vân vân, cơm nước đó là thuộc về ngoại tài. Cho nên quý Phật tử biết ở Việt Nam của mình hay là những nước nghèo đó, thường thường họ tìm cách hay làm cái phương pháp bố thí đó, hay làm một cái trại nhỏ nhỏ ở ngoài đường đó, trước cửa nhà, trước cửa ngõ của mình đó, làm cái trại nhỏ nhỏ vậy nè, lợp mà mấy miếng kêu như là tranh đó, tranh hoặc là lá vậy đó, hoặc là tôn, thì ở trong cái nhà nhỏ đó nó có một cái lu nước. Có một cái lưu nước ở đó. Lưu nước để làm gì? Để cho những khách bộ hành giữa trưa hè nắng nóng vào trong đó, vừa có cái chỗ để che mát và vừa có nước để cho người ta uống. Đây là một trong những phương pháp bố thí. Đó. Cho nên không phải vì bố thí là mình phải đem tiền của tài vật ra cho nhiều để mình bố thí đâu, không phải vậy. Nhưng mà cũng cần chứ không phải là không cần. Nhưng mà mình bố thí theo với khả năng. Cho nên những người mà người ta nghèo khổ lấy gì ở đâu để bố thí? Cho nên ở trong Vu Lan mà nói về vấn đề mà phải cái gì đó, thức ăn 100 món, trái cây 5 màu, nếu như mình ở trong đồng có, trong túi có 2 đồng tiền rồi làm sao mà thức ăn 100 món lấy gì ra, thấy không? Như vậy thì ở trong đây Đức Phật Ngài nói ở đây là muốn nhắm vào cái tâm của mỗi người, chứ không phải nhắm vào cái vật chất. Thí dụ như ở hồi thời Đức Phật còn tại thế, có một bà già, bà cụ già, bà cúng chỉ có 2 đồng tiền dầu, nhưng mà quý Phật tử thấy là cái ngọn đèn của bà cụ là thắp sáng thuốc sâu đêm. Còn vua A Xà Thế chở lên, nào là xe bò, xe trâu chở dầu lên, nhưng mà đốt một chút xíu tắt ngấm hết. Quý Phật tử thấy là vì vua A Xà Thế không phải là người thành tâm thành ý để mà cúng, mà cái đó lấy từ đâu cúng? Của bá tánh, của nhân dân, là vì mình là một vị vua, cho nên lấy đồ đó là hoàn toàn của nhân dân, chứ không phải là tự mình phát tâm ra để mà làm. Thì như vậy quý Phật tử thấy Đức Phật Ngài luôn luôn nói ở đây là về vấn đề nhắm về phần tâm là chánh. Thì như vậy bà già chỉ có hai đồng tiền dầu thôi mà thắp suốt cả thâu đêm đều sáng hết, phải không? Đó là cái tâm mà. Còn ai xả thế thì sao? Tắt ngưỡng hết. Đó, quý Phật tử thấy làm cái gì là phải từ tâm của mình, ít nhiều gì cũng được, không có sao hả? Mình phải phát tâm rõ ràng. Đương nhiên về vấn đề bố thí này, cúng dường này, nó cũng rất là khó, không phải dễ. Mà nếu mình bố thí được thì mới trừ sang sang tham được, phải bố thí được là trừ sang tham. Cho nên hàng Bồ Tát luôn luôn phải thực hành 6 cái hạnh này, đó là hạnh thứ nhất đó là bố thí. Nhưng mà các ngài bố thí không có thể đi trộm cắp về để giúp cho người nghèo được. Ngài, các ngài phải tự có của các ngài để mà giúp cho người khác, chứ không thể đi ăn trộm cắp về để mà bố thí. Thì nhưng mà cái đầu tiên đó là bố thí. Như bố thí quý vị đã hiểu rồi, bố thí chia ra thành hai phần, tài thí và pháp thí. Rồi từ tài thí chia ra thành hai phần nữa, nội tài và ngoại tài. Ngoại tài có nghĩa là hồi nãy mà chúng tôi nói đó, mình thành lập lên một cái chòi, một cái trại, để một cái lu nước ở đó để giúp cho những người đi đường mà coi như là nắng nóng, vào trong đó có được một cái ca nước để mà uống. Thì đó là một trong những phương pháp bố thí, và cũng một trong những phương pháp tu học đó. Chứ không phải mà nói là phải cần phải bố thí, phải là tiền của vàng bạc cho nhiều đâu. Nhưng mà nếu tâm mình không thành thì không được. Cho nên quý Phật tử biết câu chuyện của ngài Ca Diếp, mà ngài đi khất thực đến cái chỗ của bà già. Một cái bà già đó là bà rất là nghèo, mà bà có bệnh nữa. Bà chỉ có một miếng cháo thiêu thôi, một miếng cháo thiêu mà trong đó là ruồi muỗi đầy nhóc ở trong đó. Rồi bà ta còn bệnh mà coi như là bệnh cùi, bệnh hủi gì đó, mà trong tay của bà ta chảy ra những cái giọt mủ này kia nọ đó, mà rớt vào ở trong cái tô cháo đó. Nhưng mà ngài Ca Diếp vẫn bình thường, vẫn uống bình thường. Để là sao? Để cho bà ta được một cái pháp bố thí, để bà ta vì quá nghèo quá khổ, bây giờ bố thí cho một vị này là một vị A-la-hán, không phải đơn giản. Thì như vậy phước báo bố thí cho một vị A-la-hán, cho nên bà này nhờ cái phước báo mà cúng dường cái ngài Ca Diếp này, đó là một vị A-la-hán, cho nên cái phước báo của bà rất là lớn. Mặc dù là như vậy nhưng mà phước báo bà rất lớn, cho nên sau khi bà bỏ báo thân, bà được sanh về cõi trời. Quý Phật tử thấy không? Đó là chỉ là một cái tô trắng như vậy. Thì đầu tiên ngài Ca Diếp này đến thì bà ta nói tôi không có cái gì để cho, không có gì để cho. Thì ngài mới nhìn thấy